Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài báo của Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề các tín hữu Công giáo ly dị tái hôn. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về lý do tại sao tin và đức tin đã thay đổi gì trong cuộc sống. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích hòa giải. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 10 dành cho phái đoàn của Trung tâm Do Thái Simon Wiesenthal, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ nỗ lực chung bài trừ mọi cuộc bách hại các nhóm thiểu số tôn giáo cũng như chủng tộc. Trung tâm Simon Wiesenthal là một tổ chức Do Thái quốc tế bênh vực các quyền con người. Trụ sở chính của cơ quan này đặt tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ và có chi nhánh tại 7 thành phố khác, trong đó có Paris, Buenos Aires và Jerusalem. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường của Công giáo, bài trừ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, bất bao dung và các chủ trương bài Do Thái. Ngài nói thêm rằng, vấn đề bất bao dung phải được đương đầu một cách toàn diện, nơi nào có một thiểu số bị bác hại và gạt ra ngoài lề vì những xác tín tôn giáo hoặc chủng tộc, thì thiện ích của toàn thể xã hội bị lâm nguy và tất cả chúng ta phải cảm thấy có liên hệ. Tôi đặc biệt đau buồn khi nghĩ đến những đau khổ, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội và những cuộc bách hại mà nhiều Kitô hữu đang phải chịu ở nhiều nước trên thế giới. Chúng ta hãy hiệp sức với nhau để cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ, tôn trọng, cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục. Và Ngài nói, giáo dục ở đây không phải chỉ là thông truyền kiến thức, nhưng là chuyển giao một chứng tá đã sống thực. Điều này giả thiết là phải thiết lập một sự hiệp thông trong cuộc sống, một giao ước với các thế hệ trẻ luôn luôn cởi mở đối với chân lý. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta phải thông truyền không những kiến thức về lịch sử cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo, về những khó khăn đã trải qua và về những tiến bộ đã đạt được trong những thập niên gần đây. Nhưng nhất là chúng ta phải có khả năng thông truyền sự say mê gặp gỡ và hiểu biết về tha nhân, cổ võ sự can dự tích cực và trách nhiệm của giới trẻ của chúng ta. Trong lĩnh vực này, sự dấn thân chung để phục vụ xã hội và những thành phần yếu thế nhất có một tầm quan trọng rất lớn.
Vatican, lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ truyền chức cho hai vị tổng giám mục tại đền thờ Thánh Phêrô. Đó là Đức Tổng giám mục Jean-Marie Spray, người Pháp, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ghana bên Phi Châu ngày 17 tháng 8 năm nay. Tiếp đến là Đức Tổng giám mục Giampiero Cloder, 55 tuổi, người Ý, được thăng cấp sứ thần tòa thánh và bổ nhiệm làm giám đốc trường ngoại giao tòa thánh ngày 21 tháng 9 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục tại Vatican.
Roma, Liên hội đồng giám mục Âu Châu và tổ chức tiếng gọi lương tâm kêu gọi Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Tổ chức tiếng gọi lương tâm có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 23 tháng 10 vừa qua, hai cơ quan tôn giáo này khẳng định rằng, chúng tôi lên án những hành vi hoặc những đe dọa, bạo hành, tàn phá, gây thiệt hại hoặc nguy hiểm cho các nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả những hành vi phá hủy các nơi thờ phượng hoặc các sách thánh thuộc bất kỳ loại nào. Tuyên ngôn này là một câu trả lời của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Tổ chức Tiếng gọi Lương tâm cho những hành vi bạo lực kéo dài, các cuộc bách hại chống các nhóm Kitô hữu thiểu số và các nhóm tôn giáo khác. Tuyên ngôn này là điều cần thiết đứng trước tình trạng gia tăng số người đang chịu đau khổ vì tín ngưỡng, và đây thực là một gương mù trong thế giới tân tiến của chúng ta ngày nay. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nói rằng, chúng tôi kêu gọi tất cả các nước hãy phòng ngừa những hành vi hoặc những đe dọa bạo lực, đồng thời chúng tôi mời gọi các tổ chức liên chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ góp phần vào những nỗ lực vừa nói bằng cách đề ra những sáng kiến thích hợp để tăng cường việc tôn trọng lẫn nhau và nhìn nhận các tôn giáo thiểu số.
Buenos Aires, Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, Viện trưởng Đại học Công giáo Argentina, nói rằng Đức Thánh Cha Francisco không ưa những linh mục sống như ông Hoàng. Đức Tổng giám mục Manuel Fernandez là thần học gia cố vấn của Đức Hồng y Jorge Bergoglio tại Đại hội kỳ năm của Hàng giám mục châu Mỹ Latin hồi năm 2007 tại thành phố Aparecida, Brazil, và đã giúp ngài soạn văn kiện chung kết của đại hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Repubblica Cộng hòa số ra ngày 21 tháng 10 vừa qua ở Roma, Đức Tổng giám mục Fernandez cho biết Đức Thánh Cha Francisco không ưa những linh mục thích những cuộc nghỉ hè tốn phí, những bữa ăn tại những nhà hàng nổi tiếng, những quần áo sang trọng hoặc những đồ trang sức bằng vàng gắn trên quần áo. Đức Tổng giám mục Fernandez cũng cho biết Đức Thánh Cha Francisco nghĩ rằng một giáo hội muốn ra khỏi chính mình để đi tới với mọi người thì cần thích ứng cách thức giảng thuyết, cần áp dụng một tiêu chuẩn đã được Công đồng chung Vatican II đề nghị nhưng thường bị lãng quên, đó là phẩm trật các chân lý. Một nền mục vụ truyền giáo không thể bị ám ảnh bởi việc thông truyền thiếu trật tự một mớ các đạo lý còn áp đặt. Ví dụ, một trai sở trong năm phụng vụ nói về luân lý tính dục 10 lần, nhưng chỉ nói 2 lần về tình yêu huynh đệ hoặc công lý thì không có sự cân xứng. Cũng thiếu cân xứng như vậy nếu thường nói chống lại hôn nhân đồng phái mà ít nói về vẻ đẹp của hôn nhân. Tin mừng mời gọi đáp trả tình thương cứu độ của Thiên Chúa, nhìn nhận Chúa nơi tha nhân và chính mình để tìm kiếm thiện ích cho tất cả mọi người.
Sydney, giáo phận Parramatta, Australia kêu gọi dân chúng đóng góp để cứu trợ các nạn nhân các vụ cháy rừng ở địa phương. Hơn 200 nhà ở bang New South Wales đã bị phá hủy hoặc bị thiệt hại vì hỏa hoạn. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 10 vừa qua ở thành phố Bắc Parramatta, tòa giám mục cho biết hai trường công giáo ở vùng núi xanh cũng bị hư hại. Ngoài ra, ngôi nhà cũ của Đại chủng viện giáo phận gọi là Elmhurst đã hoàn toàn bị thiêu hủy, cho đến nay hơn 100.000 hecta bị hỏa hoạn. Đức cha Anthony Fisher, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Parramatta, cảm ơn các nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và những người thiện nguyện đã dấn thân chống hỏa hoạn và cho biết giáo phận sẽ làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ dân chúng trong vùng. Đức cha Fisher cũng chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco và cho biết Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng vì cuộc hỏa hoạn này cũng như những người chiến đấu chống tai nạn này. Từ nhiều ngày nay, nạn cháy rừng hoành hành ở bang New South Wales làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Nay hỏa hoạn đang đe dọa thành phố Sydney. Chính quyền gọi đây là trận hỏa hoạn lớn nhất từ nhiều thập niên qua.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm đại hội mùa thu từ ngày 11 đến 14 tháng 11 tới đây tại thành phố Baltimore. Đây là khóa họp chính trong năm của các giám mục Hoa Kỳ. Trong 4 ngày họp, các vị sẽ bầu vị tân chủ tịch và phó chủ tịch cùng nhiều ủy ban của Hội đồng Giám mục, thảo luận và bỏ phiếu về sách các lời nguyện trong thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha, thông qua tuyên ngôn về nạn dâm ô, bỏ phiếu về các bản dịch nghi thức hôn phối và thêm sức do Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phụng vụ dịch. Nếu các bản này được Hội đồng Giám mục chấp thuận thì sẽ được gửi về Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin phê chuẩn.
Vatican khoảng 150.000 tín hữu từ 75 quốc gia sẽ tham dự cuộc hành hương của các gia đình trong khuôn khổ năm Đức Tin tại Roma từ thứ Bảy 26 và Chủ nhật 27 tháng 10 này. Cuộc hành hương có chủ đề là Gia đình hãy vui sống niềm tin và do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức. Từ 2 giờ chiều, các gia đình sẽ tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, sẽ có những phần suy niệm, thánh ca và chứng từ. Tiếp đến lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha sẽ tiến vào quảng trường để gặp các gia đình, và sau đó có phần tuyên xưng đức tin. Trong dịp này, những bức họa do các trẻ em vẽ về gia đình được chọn trong số hơn 4.200 bức họa được gửi về Roma sẽ được tặng cho Đức Thánh Cha. Hôm sau đó, Chủ nhật 27 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi cho các gia đình tại quảng trường Thánh Phêrô và chúc lành cho các gia đình trên toàn thế giới. Trong hai ngày qua, từ 23 đến 25 tháng 10, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã nhóm khóa họp toàn thể dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Vincenzo Paglia. Trong số các vấn đề được hội đồng bàn đến có đề tài 30 năm hiến chương về các quyền của gia đình. Các sinh hoạt này được coi như tiền đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới 2014 về việc mục vụ gia đình, và Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới sẽ nhóm tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài báo của Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin về vấn đề các tín hữu Công giáo ly dị tái hôn.
Kính thưa quý vị thính giả, từ lâu vấn đề mục vụ cho các tín hữu Công giáo ly dị và tái hôn dân sự, đặc biệt là sự kiện họ không được rước lễ, bao lâu còn ở trong tình trạng rối như thế, đã là đề tài tranh luận trong giáo hội Công giáo, đặc biệt là hồi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1980 với tông huấn Familiaris Consortio do Đức Thánh Cha John Paul II ban hành năm 1981. Trong tông huấn đó cũng như các văn kiện kế tiếp của giáo hội đều khẳng định tính chất bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Đặc biệt từ sau khi phòng báo chí Tòa Thánh Vatican loan tin ngày 8 tháng 10 vừa qua rằng Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường kỳ 3 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm tới để bàn về những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Trong số các thách đố này, dĩ nhiên có vấn đề các tín hữu Công giáo ly dị tái hôn. Cùng ngày 8 tháng 10 đó, có tin Hội đồng Mục vụ của Tổng giáo phận Freiburg là giáo phận lớn thứ hai tại Đức với gần 1.985.000 tín hữu Công giáo đã ra thông cáo cho phép các tín hữu ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, mặc dù thông cáo này không có sự đồng thuận của Đức Tổng giám mục Robert Solis, nguyên là Tổng giám mục chính tòa giáo phận này, nhưng nay là giám quản tông tòa tại đây trong khi chờ đợi giám mục mới. Ngài tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho đến tháng 3 năm tới. Đức Cha đã phải lên tiếng thanh minh là ngài không được tham khảo ý kiến và không hề phê chuẩn văn kiện.
Trước đó có một số sự kiện làm cho nhiều người nghĩ rằng giáo hội sắp thay đổi giáo lý trên đây, trước những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco về lòng từ bi của Thiên Chúa, về việc các giáo hội chính thống cho phép ly dị tái hôn và việc cần duyệt xét lại giáo luật về việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Dường như để cảnh giác các tín hữu đừng mong đợi thái quá về sự thay đổi lập trường của giáo hội, về đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, đặc biệt là việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, nên Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã đăng một bài dài bằng 5 thứ tiếng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 23 tháng 10 vừa qua. việc đăng bài này được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Bài này nguyên bản bằng tiếng Đức đã được đăng trên một tạp chí ở Đức ngày 15 tháng 6 năm nay. Đức Tổng giám mục trình bày lập trường truyền thống của giáo hội về vấn đề này, nhưng không có ý khép kín cuộc thảo luận mà Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt năm tới sẽ bàn đến, nhất là về những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh việc loan báo tin mừng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tóm lược nội dung bài báo của Đức Tổng giám mục Müller. Ngài mở đầu với lời khẳng định rằng, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã chịu phép rửa tội là một bí tích có liên hệ tới thực tại bản thân, xã hội và lịch sử của con người. Đức Tổng giám mục nhắc lại một cách chi tiết các văn kiện chính của giáo hội về vấn đề này, bắt đầu từ tin mừng theo Thánh Marco, Matthew và Luca. Hôn nhân được hiểu như giao ước liên kết một cách thân mật và hổ tương hai vợ chồng với nhau. Giao ước này được chính Thiên Chúa thiết lập như dấu chỉ giao ước giữa Đức Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh nhờ ơn thánh của giao ước ấy. Cả các giáo phụ và công đồng chung Trento đã bác bỏ ly dị và hôn nhân thứ hai, và qua đó không chấp nhận cho những cặp hôn nhân ly dị và tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Không những các nhà giáo luật vẫn luôn nói về việc thực hành lạm dụng của giáo hội Đông Phương khi cho phép ly dị dựa trên điều gọi là sự khoan hồng mục vụ cho những trường hợp khó khăn và vì thế đã mở đường cho hôn nhân thứ hai hoặc thứ ba. Đức Tổng giám mục Müller khẳng định rằng đây là một vấn đề đại kết không nên coi nhẹ. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, thành quả của công đồng chung Vatican II, tiếp đó đã tái khẳng định rằng hôn nhân là một định chế vững bền dựa trên luật của Thiên Chúa và không tùy thuộc phán đoán của con người. Và chính qua bí tích mà đặc tính bất khả phân ly trở thành hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa đối với dân của Ngài và lòng trung tín không thể hồi lại của Đức Chúa Giêsu Kitô đối với giáo hội của Ngài.
Trong thời đại gần đây, chỉ cần trích dẫn hai tông huấn Familiaris Consortio về gia đình và Sacramentum Caritatis, bí tích tình thương do Đức Giáo hoàng John Paul II ban hành năm 1981 và Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI ban hành năm 2007, cũng như lá thư do Bộ Giáo lý Đức tin công bố năm 1994, hoặc sứ điệp chung kết của Thượng hội đồng giám mục thế giới năm 2012 về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong tất cả các văn kiện ấy, nói một cách tổng quát, đều tái khẳng định rằng các tín hữu ly dị và tái hôn không thể rước lễ vì điều kiện sống của họ tương phản với sự kết hiệp yêu thương giữa Chúa Kitô và giáo hội, được đóng ấn bằng chính hành vi bí tích hôn phối. Một điểm chung khác của tất cả các văn kiện vừa nói của huấn quyền hội thánh đó là sự nhắn nhủ hãy tháp tùng mục vụ những người ly dị tái hôn để họ hiểu rằng không hề có một sự kỳ thị nào đối với họ, nhưng chỉ vì lòng trung thành tuyệt đối với ý của Chúa Kitô. Rồi Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng xem hôn phối của họ có thành sự hay không. Trong một thời đại như thời nay, người ta thường hiểu sai về bí tích hôn phối. Đức Tổng giám mục viết, trong trường hợp không thể xác nhận hôn phối vô hiệu, thì có thể ban phép xá giải và cho rước lễ nếu đôi vợ chồng sống với nhau như bạn hữu, như anh chị em. Trong mọi trường hợp cần tránh chúc lành trong mối liên hệ bất hợp lệ. Đằng khác, một liên hệ bền vững và lâu dài tương ứng với bản chất tinh thần và luân lý của con người. Hôn nhân bất khả phân ly có một giá trị nhân loại học vì nó đưa đôi hôn phối ra khỏi phán đoán thất thường của tình cảm, giúp họ đương đầu với những khó khăn bản thân, nhất là bảo vệ con cái. Tình yêu là một cái gì lớn hơn tình cảm và bản năng, trong yếu tính nó là sự hiến thân. Trong tình yêu vợ chồng, hai người nói với nhau một cách ý thức và tự nguyện, chỉ một mình anh hoặc em và với một mình anh hoặc em mãi mãi. Vì thế, đứng trước những người chỉ phán đoán hôn nhân theo những tiêu chuẩn trần tục và thực dụng, giáo hội không thể đáp lại bằng một sự thích ứng thực dụng. vì hôn nhân của những người chịu phép rửa có một tính chất bí tích và đại diện, vì thế đó là một thực tại siêu nhiên.
Đức Tổng giám mục Müller nhận xét rằng chắc hẳn là có những hoàn cảnh trong đó sự sống chung hôn nhân trong thực tế là điều không thể được nữa, như trong những trường hợp bạo hành về thể lý hoặc tâm lý. Trong những tình cảnh đau thương ấy, giáo hội luôn cho phép đôi vợ chồng ly thân và không sống chung với nhau nữa, nhưng mối dây ràng buộc hôn phối vẫn còn bền vững trước mặt Thiên Chúa, và mỗi bên không thể tự kết ước một hôn phối khác bao lâu người phối ngẫu kia còn sống. Rồi Đức Tổng giám mục trả lời cho những người đề nghị một số giải pháp gây tranh luận, như để cho lương tâm cá nhân của đôi vợ chồng tái hôn sự chọn lựa rước lễ hay không. Ngài viết, lý luận này không có giá trị vì cho dù cặp ly dị tái hôn xác tín trong lương tâm vì sự bất thành của hôn phối trước đó, điều này phải được chứng minh một cách khách quan do tòa án của giáo hội. Và cả đạo lý gọi là Epikeia, thể ý pháp, hay đạo lý về sự công minh, theo đó, một luật có giá trị nói chung, nhưng hành động của con người không luôn luôn có thể tương ứng hoàn toàn, không thể áp dụng vào trường hợp này, vì sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối là một luật của Chúa. Và đối với những người nại tới lòng từ bi của Chúa, Đức Tổng giám mục Müller trả lời bằng cách cảnh giác chống lại sự kêu gọi giả tạo tới lòng từ bi của Thiên Chúa. Nó đưa tới sự coi thường hình ảnh của chính Thiên Chúa. Theo đó, Thiên Chúa không thể làm gì khác hơn là tha thứ. Lòng từ bi của Thiên Chúa không phải là một sự chuẩn trước khỏi tuân giữ các giới răn của Ngài và huấn thị của giáo hội. Vì cả sự thánh thiện và công lý cũng thuộc về mầu nhiệm Thiên Chúa và những đặc trưng ấy không thể bị che đậy kín. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh về việc săn sóc mục vụ cho những người ly dị tái hôn và minh định rằng việc mục vụ này không thể bị thu hẹp vào vấn đề rước lễ, vì ngoài việc rước lễ còn có nhiều cách để hiệp thông với Thiên Chúa trong đức tin, trong đức cậy và đức mến, trong sự thống hối và cầu nguyện. Thiên Chúa có thể ban sự gần gũi của Ngài và ơn cứu độ cho con người qua những con đường khác nhau, kể cả những người sống trong những tình trạng mâu thuẫn. Một nền mục vụ dựa trên sự thật và tình yêu sẽ luôn tìm được những con đường để đi và những hình thức đúng đắn nhất.
Vừa rồi là bài báo của Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề các tín hữu công giáo ly dị tái hôn. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về lý do tại sao tin và đức tin đã thay đổi gì trong cuộc sống.
Xin trích chứng từ đức tin của hai giáo dân thuộc Tổng giáo phận Lyon ở miền nam nước Pháp. Trước hết là chứng từ của ông Frank, tù nhân tại trung tâm cải huấn Hoan với tựa đề Rước lễ lần đầu nơi nhà giam. Năm 2012, tôi được hồng ân rước lễ lần đầu và đã có thể đo lường trọn cuộc hành trình cho phép tôi tiến đến giây phút phúc lộc ấy. Lúc 2 tháng tuổi, tôi được cha mẹ xin rửa tội cho tôi. Mặc dù cha tôi là đảng viên Cộng sản cuồng tín, nhưng mẹ tôi lại là tín hữu công giáo nhiệt thành, nên bà đã thắng được ba tôi. Rủi thay, năm tôi lên 4 tuổi, cha mẹ tôi đi theo một giáo phái gian trá đã dạy dỗ tôi với những lý thuyết sai lầm. Năm 36 tuổi, tôi không còn biết một tôn giáo nào khác. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi quen một phụ nữ. Phụ nữ này yêu cầu tôi, nếu tôi muốn cưới nàng làm vợ, thì cũng phải theo Hồi giáo. Thế là tôi trở thành một tín đồ Hồi giáo chuyên chăm thực hành 4 buổi cầu nguyện trong ngày và tuân giữ luật cấm liên quan đến thức ăn. Phải đợi mãi đến lúc tôi bước chân vào nhà giam thì chân trời tầm nhìn của tôi mới mở rộng. Tôi bắt đầu chú ý đến các tôn giáo khác. Mẹ đỡ đầu tôi khuyến khích tôi rất nhiều. Chính bà khuyên tôi nên đặt trọn cuộc đời tôi trong vòng tay từ bi của Thiên Chúa và phải cầu nguyện nhiều thật nhiều. Ban đầu tôi hơi do dự, lưỡng lự, nhưng sau đó tôi tự nhủ, tại sao không làm theo lời khuyên nhủ chân thành của mẹ đỡ đầu? Thế là tôi phó thác linh hồn tôi cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau 5 năm bị giam trong tù, tôi đặt chân đến văn phòng tuyên úy công giáo và tức khắc nhận được không biết bao nhiêu là ơn lành thiện ích. Tôi cảm thấy tâm hồn an bình và tâm trí điềm tĩnh. Từ từ đức tin của tôi lớn mạnh và tôi quyết định xin rước lễ để chính thức gia nhập giáo hội công giáo. Tôi còn đi theo lộ trình mùa chay để suy tư về các biến cố trong cuộc đời tôi, qua đó Thiên Chúa đã giúp đỡ tôi như thế nào, và tôi bày tỏ cùng người trọn tâm tình tri ân cảm tạ của tôi. Tôi thành thật xin Chúa tha lỗi vì đã dại dột đóng kín cánh cửa của lòng mình. Chính niềm an bình tâm trí mà tôi nhận được đã cho phép tôi có quan hệ tốt đẹp với các bạn đồng tù. Chặng dừng này trong cuộc đời tôi đã cho phép tôi trở về với giáo hội công giáo nhờ ơn Thánh Chúa. Bây giờ, đến phiên tôi phải làm sinh hoa kết trái những gì tôi học hỏi và nhận được. Chứng từ thứ hai của bà Claire Giega, một bệnh nhân ngồi xe lăn với tựa đề Đồi Golgotha phải chăng còn xa? Từ thơ bé, đức tin luôn luôn là thành phần của cuộc đời tôi. Tình yêu của người thân và giáo huấn của gia đình đã khiến tôi biết đến gần Thiên Chúa ngay những ngày đầu cuộc sống. Vì Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại không bao giờ rời xa tôi. Năm 20 tuổi, tôi thường đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật với y phục thể thao trước khi đi luyện tập thể dục. Mùa hè, tôi chúc tụng vinh danh Thiên Chúa bằng chiến thắng leo tới tận đỉnh núi Rặng Alp. Tôi đào sâu đức tin của tôi nhờ học hỏi các bản văn kinh thánh, nhưng nhất là nhờ niềm tin vào ơn Thánh Chúa. Thế rồi, hoạn nạn đổ ập xuống cuộc đời khi tôi mắc chứng bệnh sclerosis en plaque, ngạnh kết từng đám. Nó đánh phá trung tâm não bộ và tôi bị tê liệt toàn thân. Từ năm 25 tuổi, hiền phu tôi cố gắng nâng đỡ phụ giúp tôi trong mức độ tối đa của chứng bệnh mỗi ngày một trầm trọng thêm. Thế nhưng suốt trong những năm tháng hoạn nạn khốn khó này, đức tin vẫn luôn luôn không bao giờ lìa xa tôi. Thiên Chúa tiếp tục nhìn tôi với trọn tình thương mến. Giờ đây tôi ngồi trên chiếc xe lăn, y như xưa kia, lúc tôi đứng trên đỉnh núi cao. Cuộc sống mới khuyết tật của tôi đã khiến thân phụ tôi tránh xa tôi cùng với một số đông bạn hữu. Tha thứ cho sự ruồng bỏ này khi lâm cảnh khổ đau và khốn đốn quả thật rất khó. Nhưng Thiên Chúa luôn có mặt nơi đây để nhắc tôi nhớ đến mẫu gương tha thứ của Ngài. Ngài xin tôi dâng hiến khổ đau của tôi, đồng thời không quên ban sức mạnh cho người yêu thương tôi. Vâng, tôi xin dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi hưởng nếm hạnh phúc khi chỉ cho tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống. Đôi khi trong những lúc tuyệt vọng, tôi tự hỏi, phải chăng đồi Golgotha còn rất xa? Tôi hy vọng Thiên Chúa sẽ đồng hành với tôi bằng tình yêu của Người, cũng như hy vọng rằng tôi có thể tri ân Người mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng, vì ơn lành Người ban cho tôi là được tin nơi Người. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích hòa giải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự hòa giải liên tục trong cuộc sống Kitô tự nó đã thuộc trật tự bí tích rồi. do các cấu trúc giao ước trong nhiệm cuộc cứu độ mới. Trong nền tảng nó là bí tích và giáo hội, trong nghĩa ơn thánh khiến cho kẻ có tội cảm nhận được sự hối lỗi đích thật, đụng chạm tới con người như là chi thể của giáo hội hay đang tiến tới với giáo hội. Bởi vì giáo hội là bí tích triệt để, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của sự hòa giải mà Thiên Chúa muốn ký kết với thế giới, chấp nhận tất cả mọi sự dưới quyền của một thủ lãnh duy nhất là Chúa Kitô. Ngoài ra, sự hòa giải cũng là bí tích, bởi vì sự hối lỗi chân thành có chiều kích chuyên biệt của bí tích sám hối. Thật thế, sự hối hận tạo ra tất cả một năng động mở ra trong thời gian theo một lộ trình dài ngắn ít nhiều và phức tạp, tùy từng người và tùy các hoàn cảnh, lộ trình kết thúc với bí tích giải tội. Trong bối cảnh này, bí tích giải tội là tột đỉnh của năng động hoán cải và hòa giải nội tâm và ngoại tại, được sống một cách cụ thể trong cuộc sống thường ngày, và nó được dự phóng như là việc cử hành của Chúa Giêsu Kitô nhờ ơn thánh của nó mà lộ trình hoán cải và hòa giải đã có thể thực hiện. Sự hòa giải bí tích bao gồm một con đường trước đó có mục đích và nội dung là việc từ từ trở về với Thiên Chúa và với các anh chị em khác. Sự hoán cải là việc thành toàn, là điểm kết thúc con đường ấy. Như vậy, bí tích sám hối không phải là một cử chỉ đơn độc mà được móc nối và điều kiện hóa bởi một lộ trình có thể được gọi là khai tâm cho sự sám hối, khai tâm cho việc hòa giải. Xét cho kỹ, bí tích sám hối tác động trên một nền tảng có tính cách bí tích và giáo hội, làm thành nền lõi cuộc sống chúng ta. Trong một nghĩa nào đó, nó đến để thánh hiến một cuộc sống sám hối và hòa giải thường hằng. Nói một cách khác, nó đến để thực hiện một sự hiện diện tích cực trên nền của một sự hiện diện bình thường, trong nghĩa bí tích sám hối giống như một điểm quy tụ, nơi người ta tập trung cuộc sống sám hối mọi ngày. Sự khác biệt giữa các dấu chỉ của mọi ngày và dấu chỉ bí tích, đó là dấu chỉ bí tích đưa chúng ta tới chỗ xác nhận tuyệt đối sự chắc chắn chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Và điều này có nghĩa là bí tích sám hối cũng là một món quà mới. Nó không chỉ có nghĩa là Thiên Chúa đã làm, mà cũng có nghĩa là nó đến trao ban cho chúng ta một cái gì mới từ phía Thiên Chúa, là đấng qua bí tích sám hối hoàn thành việc hòa giải người đã bắt đầu. Hòa giải tội nhân với chính Thiên Chúa và với giáo hội mà họ là thành phần. Đây là món quà tuyệt đối mới mẻ, được thực hiện trong bí tích. Món quà mới, bởi vì nó là sự diễn tả cuối cùng của một cuộc gặp gỡ tiệm tiến giữa Thiên Chúa và con người, là dấu ấn đóng trên một sự hòa giải đã bắt đầu từ cả hai phía, trong dấu chỉ của sự thành toàn vĩnh viễn. Nó là một món quà mới, bởi vì nó là điểm tới của một lộ trình, mà vì chiều kích bí tích của nó ngay từ điểm khởi hành, vì sự kiện các cấu trúc của giao ước, nó đã chỉ có thể hiện hữu trong việc hướng tới chính bí tích. Chính trong viễn tượng này mà chúng ta duyệt xét một cách ngắn gọn cấu trúc của bí tích sám hối. Điểm thứ nhất, bí tích sám hối là việc giáo hội thời sự hóa lời cứu độ. Sách mới về bí tích sám hối khẳng định rằng bí tích sám hối phải bắt đầu từ việc lắng nghe lời Chúa, bởi vì chính với lời người, Thiên Chúa mời gọi sám hối và đưa tới chỗ hoán cải con tim. Việc thời sự hóa lời Chúa này của giáo hội giúp chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Người đã hướng tới con người trước và đã cho nó chia sẻ ước muốn thiết lập một giao ước với nó. Người đã đưa ra sáng kiến hòa giải trước với thế giới tội lỗi. Người đã làm tất cả những gì có thể để cho con người trở về với người. Đến độ, nó chỉ là bước cuối cùng, hầu như tự nó mà đến, gắn bó trong đức tin với một tình yêu tha thứ. Chính lời Chúa khiến cho chúng ta ý thức được rằng mình là kẻ tội lỗi. Nó là mặc khải giúp chúng ta hiểu khía cạnh sâu xa của cuộc sống con người trong các chiều kích siêu nhiên đích thật của nó. Và chính trong trường học này mà chúng ta có thể hiểu một cách thực sự ý nghĩa của tội lỗi và ơn tha thứ. Nhưng dưới ánh sáng lời Chúa, điều đầu tiên mà người tội lỗi hiểu không phải là tội của mình, mà là Thiên Chúa của tình yêu, của lòng lành, của tình thương xót. Và trong mức độ trong đó nó hiểu chương trình tình yêu của Thiên Chúa, con người cũng sẽ tìm ra hạt giống của tội lỗi, của sự hoán cải và hòa giải. chỉ có chiều sâu của tình yêu cho phép đo lường được chiều sâu của tội lỗi. Các tội sẽ không trầm trọng như vậy nếu Thiên Chúa không là tình yêu. Nhưng thật kinh khủng là những kẻ tội lỗi đối với Đấng đã yêu thương chúng ta như vậy. Việc xét mình khi đó trở thành việc đọc hiểu cuộc sống chúng ta dưới ánh sáng của lời Chúa và các niềm hy vọng lớn lao mà tiếng gọi của Người mở ra cho chúng ta. Đây không phải là một thực hành tự tố cáo đổ lỗi và làm cho chúng ta trở thành cứng nhắc trong một lương tâm xấu, dẫn đưa tới chỗ hối hận như là một khép kín trong chính mình. Nhưng trái lại, nó là một việc đọc hiểu, đưa chúng ta tới chỗ hối hận, đau đớn, nhưng hy vọng nơi tình yêu nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Việc đọc hiểu trở lại cuộc sống dưới ánh sáng lời Chúa này đem theo một tư tưởng lạc quan và tích cực của việc cáo tội. Đây không phải là một tố cáo nặng nề các lỗi lầm, mà là một việc xưng thú được thực thi dưới ánh sáng lòng thương xót của Thiên Chúa. Và nó bao gồm ba chiều kích: thừa nhận các tội lỗi đã phạm chống lại Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa và khẳng định đức tin. Việc xưng tội trước hết là một hành động của một hối nhân. Điều này diễn tả và thực hiện một cách hoàn toàn nhân bản sự hối hận linh hoạt họ. Khi diễn tả một cách không quanh co sự hối hận đối với một lỗi lầm, chúng ta ý thức được một cách sâu xa hơn điều mình đã làm và sự sám hối cũng sâu xa hơn. Trong lúc hối nhân xưng thú tội lỗi của mình với Thiên Chúa, họ không chỉ muốn thừa nhận các lỗi lầm của họ, nhưng cũng muốn được ơn tha thứ bằng cách khẩn nài trong lòng của toàn thể giáo hội cùng với các anh chị em khác và dưới sự hướng dẫn của Chúa Kitô. Như thế, việc tố cáo tội lỗi được thu nhận trong một cử chỉ đức tin và lời chúc tụng mà Thánh Vịnh 50 là một diễn tả kiểu mẫu. Tác giả Thánh Vịnh là vua David thân thưa với Chúa: lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trước mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Tín hữu tuyên xưng sự thánh thiện của Thiên Chúa và ý thức được rằng mình ở dưới mức mô thức thánh thiện là Thiên Chúa, Đấng mời gọi mọi người sống thánh thiện. Các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, ta là Đấng Thánh. Chúa Giê-xu cũng lập lại giáo huấn này của sách Lê-vi: vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Tín hữu tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng công chính, không trong nghĩa trả thù báo oán, nhưng trong nghĩa bẻ gãy nó và kết thúc với cuộc sống tội lỗi. Tín hữu tuyên xưng sự chắc chắn của tình yêu Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài. Chúa Kitô đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, xưng tội và nói lớn lên rằng chúng ta tin nơi tình yêu thương xót ấy. Như vậy, việc xưng thú tội lỗi là một cử chỉ phụng tự đích thực. Xưng thú tội lỗi là loan báo sự thánh thiện, lòng thương xót, sự công thẳng của Thiên Chúa. Xưng thú có nghĩa là xưng ra các tội riêng của mình, tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa và lòng lành của Người. Cùng một từ diễn tả cùng một thực tại, xưng thú rằng mình là kẻ có tội, có nghĩa là loan truyền rằng Thiên Chúa là Đấng Thánh, là Đấng thương xót và công bằng. Điểm thứ hai là sám hối, xá giải và lời cầu hữu hiệu của toàn thể giáo hội. qua dấu chỉ của toàn thể cộng đoàn giáo hội, Thiên Chúa ban ơn tha tội cho hối nhân, đáp lại dấn thân sám hối như dấu chỉ sự hoán cải của họ. Sự can thiệp này qua trung gian giáo hội được biểu lộ ra bằng nhiều cách, nhưng đặc biệt là qua vị linh mục thừa tác đọc các lời hữu hiệu của việc tha tội. Công thức tha tội diễn tả sự tin tưởng nơi đức tin của giáo hội, thánh hiến và nâng cao sự sám hối của tội nhân bằng cách làm cho họ tham dự vào công trình cứu chuộc được giáo hội tiếp tục. Chính giáo hội qua vị thừa tác của mình đọc lên lời tha tội này như việc biểu lộ hữu hiệu tình yêu phục sinh của Thiên Chúa. Sự hữu hiệu của lời đó đến từ sự kiện các giám mục và linh mục đã có và đã đọc lên trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô và trong thần khí của Người. Nhưng việc dùng quyền tha tội của các vị thừa tác phẩm trật không tách rời khỏi sự cộng tác của cộng đoàn. Lời cầu nguyện của cộng đoàn được đức ái đồng hành chỉ là lời cầu nguyện và lòng bác ái của Chúa Kitô trên trời, được làm cho trở nên hữu hình và hiện diện cho một người xác định, trong một thời điểm xác định, tại một nơi xác định của lịch sử. Trong suốt lịch sử dao động và sinh động của bí tích sám hối, chúng ta có thể kiểm thực sự can thiệp này của cộng đoàn cho người có tội. Giáo hội hướng về Thiên Chúa để xin ơn tha thứ cho các anh chị em và con cái mình, nâng đỡ các hối nhân trong cố gắng hoán cải của họ, trợ giúp họ nhổ tận gốc rễ tội lỗi và các dấu vết của nó trong cuộc sống. Việc phục hồi hiện thực được trong đường hướng này, như được trình bày trong sách Bí tích sám hối mới, rất là ý nghĩa. Như thế, sự hòa giải bí tích của tín hữu Kitô tội lỗi là một cử chỉ của toàn thể cộng đoàn, chứ không phải chỉ là của giáo quyền. Sự can thiệp của vị thừa tác với và bên trong cộng đoàn khiến cho việc trung gian của giáo hội được rõ ràng hơn và đưa nó tới sự hữu hiệu của bảy bí tích.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.